Còn bây giờ đây á, không, mình không hiểu, rồi cái thì mình nghe nó minh tâm. Minh tâm là sáng tỏa cái tâm, không, rồi cái thì mình lại đem một cái minh để minh trở lại cái tâm nữa. Phải không? Đem thêm cái minh để minh trở lại tâm nữa, tức đem một cái gọi là một cái soi sáng để mà soi sáng trở lại cái tâm nữa, thì mình biến cái tâm nó thành ra cái đối tượng bị soi sáng, đối tượng bị minh. Phải không? Đó, mà thường thường người tu của mình là vậy đó. Là nghe nó tâm, nghe nó minh tâm là phải sáng tỏ được tâm, thì mình lại cố để mà sao mà dùng một cái tâm của mình hay cái gì đó, không, để cho mình soi sáng lại cái tâm của mình, không, đem một cái gì đó, đem cái tâm mình rồi soi sáng lại cái tâm mình nữa, mà luôn luôn là như vậy. Cho nên kinh gọi là kinh Lăng Nghiêm có cái đoạn mà ngài Đức Phật ngài nói rằng tánh giác, không, cái tánh giác đó nó hẳn là minh rồi, không, nhưng mà do cái vọng mà nó làm thành ra có minh giác, không, cái tánh giác nó vốn hẳn là minh rồi, tức là vốn sẵn là sáng rồi, nhưng mà lại vọng làm thành ra cái minh giác, tức là có một cái sáng soi sáng lại cái giác nữa. Đó. Tức là sao? Tức là cái giác đó, không, nó ở trong tự tánh là nó hẳn là sáng rồi, không, giác thì nó đã sẵn sáng rồi cho nên mới gọi là giác, chứ nó không sáng đâu gọi là giác. Nhưng mà mình lại vọng, không, làm thành ra có một cái soi sáng lại cái tánh giác. Tức là mình tu nè, mình tu là ai vậy, tu là muốn soi sáng lại tánh giác, phải không? Đó. Thành ra như vậy thì cũng là thêm một lớp vọng nữa. Nếu mà nó gọi là cái tánh giác mà nó thật nó không có sáng thì đâu gọi là giác được, phải không? Nó không sáng là nó tối tâm là nó là mê gì đâu giác được, mà đã gọi là tánh giác tức là nó sẵn sáng rồi đó. Mà bây giờ mình lại muốn soi sáng thêm nó nữa, tức là phải thêm một lớp mê mới, không, cho nên mấy chỗ đó là những cái chỗ mà rất là tế nhị, bởi vì mình cứ tưởng nó là không sáng, không, mình coi như đa số người đó cứ tưởng là mình cứ sợ tâm mình nó không sáng, không biết, không, cho nên ngồi thiền có khi thì những cái vọng tưởng mà nó lặn xuống rồi á, cái thì sợ nó không biết gì hết, không, nó lặn xuống rồi sợ không biết gì hết, cái cố tìm trở lại nó để cho biết, phải không? Chứ còn sự thật nó sẵn là biết rồi, bây giờ mình có cố làm cho nó không biết nó cũng vẫn biết à, bây giờ tâm nó vốn là biết rồi, không, nhưng mà mình lại cứ sợ nó không biết, đó, cứ làm cho nó biết, phải không? Đó, thì chính chỗ đó mà nó cứ vọng động hoài đó. Chứ còn bây giờ mà bây giờ cứ sẵn cái coi như là mình sẵn sàng cho nó không biết đi, cho nên sao mình còn biết không biết thì cũng còn biết thôi, phải không? Tức là không làm sao mà đó hết. Là quý vị nghĩ là làm sao mà để mà trừ nó mà làm cho nó coi như nó thành ra không còn biết được. Khi mà quý vị còn biết sợ không biết lại cũng còn biết rồi đó, còn biết sợ mà, phải không? Nhưng mà rồi mình cũng lầm lẫn rồi. Vì vậy cho nên những cái lầm lẫn đó là những cái rất là tế nhị, do đó ở đây là phải nắm vững á, là cho nên trong nhà thiền là các ngài thường thường đánh thức mình là đánh thức ngay gọi là cái biết đang hiện hữu đó, không? Cái câu chuyện mà ngài Thủ Sơ Động Sơn đó đến ngài Vân Môn đó, thì đến ngài Vân Môn, ngài hỏi là ông ở đâu đến đó, không? Thì ngài Thủ Sơ ngài đáp là ở Tra Độ, Tra Độ là tên một cái địa phương. Thì ngài Vân Môn ngài hỏi mùa hạ vừa rồi đó ông ở đâu, thì ngài đáp là ở chùa Báo Ân tại Tịnh Từ. Ngài Vân Môn hỏi thêm thì ông rời ở nơi đó lúc nào, thì ngài Thủ Sơ ngài đáp là ngày 25 tháng 8. Thì ngay đó ngài Vân Môn ngài bảo là tha cho ông ba gậy. Thì quý vị thấy như vậy thì ngài có lỗi chỗ nào? Nghĩa là hỏi đâu thì đây là hỏi ngài đáp thật thà thôi, tức là hỏi ông ở đâu đến thì đáp là ở Tra Độ đến, không, Rồi hỏi là mùa hạ vừa rồi đó ông ở đâu, thì đáp là ở chùa Báo Ân tại tỉnh Từ. Đó. Rồi hỏi ông rời nơi đó lúc nào, thì đáp là ngày 25 tháng 8. Vậy thôi. Nhưng mà ngài bảo về tha cho ông ba gậy. Đó. Cho nên chính vậy mà ngài Thủ Sơ ngài đi về phòng một đêm đó là ngủ không yên. Không biết mình lỗi chỗ nào mà tha ba gậy. Thì hỏi đâu mình đáp đó, đáp thật thà thôi chứ đâu có phải đáp dối gì đâu. À, nhưng mà chính vậy cứ một đêm đó coi như là trằn trọc, nghĩa là ngủ không yên. Nhưng mà chỉ thắc mắc cái vấn đề đó thôi. Cho nên là khi mà sáng hôm sau là mới dội đi đến thưa ngài Văn Môn đó, là hôm qua là không biết là con mà có lỗi ở chỗ nào mà ngài ngài ta ba gậy đó. Thì ngài Văn Môn ngài mới đáp là cái túi cơm, nghe không, giang nam hồ tây chỉ thế ấy thôi, chứ giang tây hồ nam chỉ thế ấy thôi. Thì ngay đó thì ngài liền sáng tỏ. Giang tây tức là chỉ cho Mã Tổ, hồ nam là chỉ cho Thạch Đầu. Về Thạch Đầu ở hồ nam, Mã Tổ ở giang tây, thì ngài nói giang tây hồ nam chỉ thế ấy thôi, tức là Mã Tổ Thạch Đầu đó cũng chỉ thế ấy thôi. Thì ngay đó là ngài sáng tỏ liền. Thì quý vị thấy vậy chỉ thế ấy là sao? hỏi đâu đáp đó rõ ràng ha, tự như vậy thì tức là đang hiện hữu đó thôi ha. Nhưng mà mình lại mê không có rõ, cho nên ngài Văn Môn ngài mới nói tha ông ba gậy là muốn đánh thức ông lại ngay đó mà lại còn không biết nữa. Từ ngay lúc ngay đó nhận ra thì đầy đủ hết rồi. Cho nên tha ba gậy đó thì nói vậy đó để mà đánh thức ông tỉnh lại ngay chỗ đó. Mà ông không tỉnh, ông còn cứ tìm lỗi chỗ nào đó, cho nên chỗ đó cho nên mới mê. Nhưng mà do cả đêm đó nó cứ chuyên tâm thắc mắc vấn đề đó, cho nên là nó hết nghĩ bậy không, nó cứ thắc mắc vấn đề đó thôi à. Cho nên tâm nó cột vào trong vấn đề đó, cho nên nó không nghĩ bậy. Do đó là khi sáng ra thì ngài Văn Môn ngài chỉ gợi một câu nhẹ thì ngài sáng tỏ liền đó. Thì quý vị thấy nó cái việc đó thì nó cái việc nó sẵn rõ ràng ngay trong cuộc sống của mình, thấy không, thấy nghe hiểu biết cũng như ở đây là hỏi đâu đáp đó rõ ràng thì ngay chỗ đó đầy đủ hết, thấy không. Là nhưng mà mình không khéo nhận thành ra nó mê thôi, còn khéo nhận thì ngay đó đầy đủ, khỏi phải tìm đâu xa hết. Đó. Thì nhưng mà cái học đạo của người xưa thì nó khác hơn mình chỗ là ngay chỗ đó. Mà nếu mà ngài có thắc mắc thì các ngài coi như là chuyên tâm, không chuyên tâm để mà coi như là cột vào cái vấn đề đó, không cho nên rồi tâm giống như tập trung vào chỉ như đó thôi, cho nên nó không có nghĩ bậy gì hết. Thì chỉ cần gợi khi một cái nhẹ thì nó được sáng. Còn mình bây giờ thì nó lại khác, phải không? Nghĩa là nghe qua rồi cái thì quên thôi, hoặc nó không hiểu rồi thôi. Phải không? Thành ra là tâm nó đâu có chuyên vào đó. Thành ra là nó mới có chỗ những cái chỗ hở để cho những cái vấn đề này, những vấn đề khác nó chen vào. Thành ra tâm nó loạn lại thôi. Cái này là cái kinh nghiệm của người xưa, cũng như ngày Lâm Tế cũng vậy, phải không? Lâm Tế đó bị đánh ba gậy, phải không? Rồi thì ngài cứ thắc mắc chỗ đó hoài, từ ở chỗ đó mà đi qua bên ngài Đại Ngu thì cũng một vấn đề đó, phải không? Cho nên tâm nó dồn vào chỗ đó, cho nên là những cái mà niệm lăng xăng nó mới dừng đó. Do đó mà khi mà gợi cái nhẹ thì mới dễ sáng. Còn mình nó kẻ hở nó nhiều quá rồi, thành ra bây giờ mà đập mạnh là coi chưa sáng nó nói gì gợi. Phải không? Cho nên đó là cái yếu chỉ của người xưa đó, cho nên mình nắm vững cho đó. Thì ở đây mình thấy được cái lý thật, không? Thì như vậy thì cái lẽ thật đó tức là nó hiện hữu nơi trong cái chỗ mình sống hàng ngày thôi, không? Nghĩa là nói năng qua lại, đi đứng tới lui đầy đủ hết. Thì có gì nữa mà phải tìm, không? Nhưng mà mình mê lại cứ đi tìm hoài, không? Ngay chỗ đó thôi. Do đó mà Có một lần khác là ngài Ngưỡng Sơn quỳ tịch đó, ngài hỏi vị tăng, có vị tăng hỏi ngài, hỏi cho thế nào là đạo, thì ngài Ngưỡng Sơn ngài đáp không tâm là đạo, tức không tâm là đạo. Thì ông tăng ông thưa con chẳng lãnh hội, tức là con không có nhận hiểu, không có lãnh hội. Thì ngài Ngưỡng Sơn ngài bảo vậy thì ông hãy lãnh hội lấy cái chẳng hội đó đó. Ông nói ông không có lãnh hội thì ông hãy ngay chỗ cái chẳng lãnh hội đó mà ông hội lấy. Chứ không có phải thêm cái gì khác.